18 nhỏ. Đêm đó, hai chị em tôi nói chuyện với nhau rất khuya. Chuyện này chưa dứt, chuyện khác đã lại ùa đến. Nhưng nhiều nhất vẫn là những kỷ niệm về mẹ tôi. Có lẽ vì sắp đến ngày giỗ mẹ. Thấm thoát, thế mà mẹ tôi mất đã gần chục năm rồi. Mấy lần trong lúc nói chuyện, chị tôi cứ băn khoăn là kỳ này được nghỉ có 3 hôm. Chỉ đủ thời gian lên thăm tôi mà không lên được yên thế thăm mộ mẹ. Gần 10 năm nay, mẹ vẫn nằm một mình giữa lưng chừng đồi Cô Quạnh. Ngày trước, dân tản cư đông đúc, họ hàng nhiều, mấy anh chị em tôi sống quây quần bên mẹ. Chiến tranh kết thúc, mọi người trở về lại thành phố. Vùng quê trở nên vắng vẻ, một mình mẹ ở lại giữa đất lạnh. Chỉ có gió đêm ngày ù ù thổi. Mẹ mất khi tôi còn rất nhỏ. Những kỷ niệm về mẹ chỉ thấp thoáng ẩn hiện trong tôi, lúc đậm, lúc nhạt, rất khó nắm bắt. Kỷ niệm xa xôi nhất mà tôi còn hình dung được về mẹ là buổi sáng cuối năm 1946 ấy. Cái buổi sáng cuối cùng, gia đình tôi còn ở thị xã Hải Dương. Hôm ấy là một ngày tạnh ráo. Trời có nắng không? Tôi không nhớ rõ. Bây giờ, trong ký ức tôi, chỉ còn là một màu lục nhạt kỳ ảo bao trùm lên tất cả. Trong lãng đãng sương mù của quá khứ, tôi vẫn còn thấy hiện ra mấy chiếc xe tay do người kéo đậu một dãy dài trước nhà. Mấy anh chị em tôi ríu rang cười nói, hớn hở tranh nhau trèo lên mấy chiếc xe. Tôi ngồi lọt thởm trong lòng mẹ, bên cạnh một chiếc vali đựng quần áo, tư trang của mẹ tôi. Mấy chiếc xe nối nhau ra khỏi thị xã. Lần đầu tiên được thấy cảnh đồng quê, mấy anh chị em tôi vui không sao kể xiết. Chúng tôi gọi nhau, chỉ trỏ, trầm trồ, đi tản cư mà vui vẻ, hớn hở như được đi chơi xa. Tưởng như chỉ đi vài hôm rồi lại trở về. Không ngờ đó là lần cuối cùng. Chúng tôi rời quê hương để đi vào cuộc kháng chiến dài đằng đẵng 9 năm. Sau này nghe kể lại, tôi được biết, bố mẹ tôi hoàn toàn không chuẩn bị gì cho chuyến đi xa này. Cứ ngỡ chỉ chạy ra khỏi thị xã tránh bom đạn vài hôm rồi lại về. Đồ đạc, của cải, khóa cửa để đấy, chỉ mang theo mấy bộ quần áo, ít tiền chi dùng tạm vài hôm. Không ngờ đi là đi luôn, coi như mất trắng hết cả. Kháng chiến 9 năm kết thúc, do cuộc sống xô đẩy, gia đình chúng tôi cũng không trở về quê cũ nữa, mà đi biền biệt. Mấy chục năm sau, cũng không có mấy khi được trở về. Tiếp đến là một kỷ niệm khó quên khác. Không biết hôm ấy, mẹ dẫn ba anh em tôi đi đâu mà qua một cánh đồng rộng. Đang đi, chợt có mấy bầy bà già vè vè trên đầu. Mẹ tôi cuống quýt, đẩy ba đứa chúng tôi chui vào một cống gạch ven đường. Mẹ ngồi chắn ngoài miệng cống, ba anh em tôi rút rít cười nói, còn mẹ thì hoảng hốt, lo sợ, mãi cho đến khi chiếc máy bay mất hút phía cuối trời. Thật giống cái cảnh gà mẹ xòe cánh che chở cho bầy gà con khi có diều hâu chao liệng trên đầu. Rồi những ngày tản cư nay đây mai đó, mẹ tôi bị bệnh hậu sản ngày một nặng. Hình ảnh về mẹ in đậm nhất trong tuổi thơ tôi là dáng mẹ tôi nằm bất động trên giường, người thường nằm nghiêng, chân co chân duỗi, im lìm, mỏi mòn. Mỗi khi anh em tôi đi học về hoặc rong chơi ở bên ngoài ùa chạy vào, mẹ tôi uể oải ngoái nhìn ra, trên gương mặt xanh xao thoáng bừng lên nụ cười lặng lẽ héo hắt. Tiếng mẹ tôi nhỏ nhẹ nhắc chị giúp việc lo cơm nước cho chúng tôi. Thấy tôi ăn uống chểnh mảng, mẹ không hề gắt gỏng nặng lời mà cố gượng ngồi dậy, tự tay xúc cơm cho tôi ăn. Ánh mắt người vui hẳn lên khi thấy tôi ăn ngon lành. Mẹ tôi đau ốm thế mà thuốc thang lại rất hiếm. Trên bếp, lúc nào tôi cũng thấy một ấm đất nấu lá nhân trần, hương thơm mùi bạc hà. Sau này lớn lên tôi mới hiểu bệnh mẹ tôi làm sao mà khỏi được, khi chỉ chữa bằng giống cây dại mọc rất nhiều dưới chân đồi, nơi đất ẩm, thứ cây có một chút tinh dầu thơm và có từng chuỗi hoa xanh phơn phớt tím. Một ông lang già người Tày cắt thuốc cho mẹ tôi, nhà ông ở cách xa chừng 10 cây số. Mỗi lần đến thăm bệnh, ông đi bộ mất gần trọn buổi sáng. Có lần ông bị đau chân, không đi xa được, ông phải cưỡi trâu đến thăm bệnh cho mẹ tôi. Còn trâu mộng cứ lững thững đủng đỉnh đưa ông đến, rồi lại thủng thỉnh đưa ông trở về. Mẹ tôi mất vào một buổi sáng mùa đông. Tôi vẫn còn hình dung ra được khá rõ lúc mẹ tôi hấp hối. Trong căn nhà tranh vách đất của bà thím tôi mà lâu nay đã dành riêng cho mẹ tôi nằm dưỡng bệnh. Dưới ánh sáng mờ mờ, mẹ tôi nằm trên giường. Cánh màn đã được cuốn lên cao. Mẹ tôi gầy guộc, nhỏ bé, lúng giữa mấy tấm chăn. Bà thượng tôi, bố tôi, cô tôi, mấy anh chị em tôi và một số người trong họ vây quanh nơi đầu giường. Mẹ tôi khóc không ra tiếng. Thỉnh thoảng, ngực mẹ khẽ dướng lên vì những cơn ho yếu ớt. Mẹ tôi cứ khóc mãi, khóc lặng lẽ không ra tiếng. Vẻ mặt nhăn nhúm khổ sở, tiếng sụt sịt, khóc rắm rứt của hai chị tôi, của mấy người lớn đứng phía sau. Tôi len lén nhìn mẹ tôi, rồi sợ hãi ngước nhìn sang mọi người. Có lẽ lúc đó tôi còn quá nhỏ, chưa hình dung ra được thế nào là cái chết, nên tôi cứ nép sát vào chị Ngà tôi, sợ sệt nhìn xung quanh chứ không khóc một tiếng. Thậm chí tôi còn tò mò dướng người lên để xem cho rõ khi bà thượng tôi bỏ một hạt vàng nhỏ vào mồm mẹ tôi. Sau này tôi nghe nói làm như thế để mẹ tôi có chút của nã mang theo khi đi sang thế giới bên kia. Mẹ tôi cứ khóc lặng lẽ như thế rất lâu. Bà thượng tôi nói gì đó với mẹ tôi cũng rất lâu, như là căn dặn mẹ tôi điều gì. Chắc là những lời nhắn nhủ cuối cùng, những lời giả biệt cuối cùng. Có điều gì nghiêm trọng lắm nên tôi thấy mọi người khóc nức lên mỗi lúc một lớn hơn. Ở gian ngoài, cái Dung con cô tôi chẳng hiểu sao suốt cả tiếng đồng hồ rồi cứ ngồi khóc ngằn ngặt. Nó mới hơn 2 tuổi, ngồi trên chiếc chõng tre, khóc đến tím tái cả mặt mày, không ai dỗ nổi. Có ai đó bế nó đi ra ngoài sân để cho mẹ tôi ra đi được thanh thản hơn. Tôi bỗng thấy người mẹ tôi dướng lên, một cơn ho dội lên, mặt mẹ lộ vẻ rất đau đớn. Bố tôi cúi xuống, vuốt ngực cho mẹ tôi, rồi cứ thế mẹ tôi liệm dần. Tiếng khóc bỗng òa lên nức nở, mọi người đổ xô vào vây quanh giường mẹ tôi. Hai chị tôi khóc thét lên, lao đến ôm chặt lấy mẹ tôi, lăn lộn. Tôi sợ hãi, ngơ ngác nhìn mọi người, nhìn mẹ tôi và cũng òa khóc theo. Đám tang mẹ tôi rất đông, vừa họ hàng, vừa dân làng thể cả 100 người đưa mẹ tôi ra ngoài cánh đồng. Tôi bị ốm, không nhớ ai đó đã cõng tôi đi theo sau quan tài. Tiếng trống chốc chốc lại vang lên một tiếng, điểm nhịp cho tiếng kèn ai oán, buồn bã. Sau 3 năm bốc mộ, hài cốt mẹ tôi được đưa về, chôn ngay lưng chừng đồi, gần nhà ông bà hai của tôi, nơi anh chị em tôi ở liền mấy năm trong thời kháng chiến. Một người bạn của bố tôi, bác Chiểu, biết xem địa lý đất cát, đã chọn giúp mảnh đất ấy. Đó là một khoảnh đất đẹp, xinh xắn, gần một cái ao và mấy gò đất nhỏ, rải rác mọc nhiều sim mua, chè đồng, và nổi bật lên là mấy cây sao sao khá lớn, thân trắng móc, lá xẻ chân vịt, về cuối năm lá vàng rực. Trước đây, anh em tôi thường ra đó đánh trận giả, đuổi bắt nhau suốt ngày. Từ khi mộ mẹ tôi đặt ở đó, chúng tôi không dám làm ầm ĩ nơi mẹ tôi yên nghỉ, chỉ thỉnh thoảng ra thăm mộ, dọn cỏ cho sạch sẽ, quang đãng nơi mẹ nằm. Và suốt từ những ngày xa xôi ấy, mẹ tôi đã ở lại đó vĩnh viễn. Mẹ tôi sinh nở 8 lần. Ba em sau tôi đều mất sớm. Khi mới 2-3 tuổi, tôi là thứ 5, cuối cùng thành con út. Mẹ tôi khóc rất nhiều trong lúc hấp hối. Có lẽ chính vì thương đàn con còn quá nhỏ dại đã mất mẹ, không biết tương lai sẽ thế nào. Tôi là con út, bé nhỏ nhất, ốm yếu nhất, trong mấy anh chị em. Chắc mẹ tôi càng thương tôi nhiều hơn. Ngày còn sống, một lần bố tôi kể, tên tôi là do chính mẹ tôi đặt. Thường thì tên các anh chị em tôi do bố tôi đặt, riêng tên tôi, mẹ tôi giành đặt lấy. Khi vào nhà hộ sinh thăm mẹ tôi, thấy mẹ tôi đã sinh con trai, bố tôi định đi làm giấy khai sinh, thì mẹ tôi cười, bảo, đã nói bà đỡ cho làm rồi. Mẹ tôi rất yêu hoa, thích trồng hoa, đặc biệt là hoa quỳ, tức hoa hướng dương. Chắc mẹ mong mỏi con trai mẹ cũng giống như loài hoa ấy, lúc nào cũng hướng về phía mặt trời, hướng về phía ánh sáng, phía ngay thẳng, chính trực, phía của cái đẹp, hướng thiện. 19 nhỏ. Chị Trọng tôi về được ít lâu, chị thứ hai của tôi, chị Ngà, cũng lên thăm tôi. Chị mới đi biểu diễn ở nước ngoài về, thảnh thơi được vài ngày, tranh thủ lên với tôi. Chị thanh mảnh hơn chị Trọng, trắng trẻo, xinh xắn hơn. Hai chị của tôi mỗi người một vẻ. Chị Trọng cứng cỏi, mạnh mẽ, mộc mạc chân chất, còn chị Ngà đằm thắm, mềm mại, tinh tế, tình cảm bộc lộ ra bên ngoài dịu dàng hơn. Ngày còn nhỏ đi học, chị tôi rất thích múa hát. Chị nổi tiếng ở trường là xinh đẹp và hát hay. Năm 1953, lúc mấy chị em tôi sống cùng quận khó khăn nhất, nhưng có đoàn văn công quân đội do nhạc sĩ Đỗ Nhuận chỉ huy đi biểu diễn ngang qua, tuyển thêm diễn viên. Chị tôi dự tuyển và được gia nhập đoàn. Khi đó, chị tôi chưa đầy 15 tuổi. Ít lâu sau, chị tôi tham dự chiến dịch Điện Biên Phủ. Quà chị tôi mang lên cho tôi là một bọc kẹo Nga, một tấm ảnh chị tôi nghiêng nón dưới tháp chuông điện Kremlin và một chiếc áo bộ đội của chị tôi, loại áo con gái, có hai hàng cúc phía trước. Khi đưa cho tôi chiếc áo, chị tôi cười xòa và dặn, áo này là áo con gái, chị mới được phát. Chị cứ để lại cho em. Phòng khi hôm nào rét quá, em khoác thêm ở trong căn nhà cho ấm. Để rồi, chị sẽ may cho em chiếc áo khác. Đừng có mặc đi ra ngoài, họ cười cho đấy. Tuy chị dặn thế, những ngày rét ngọt, tôi vẫn mặc cả khi đi học. Không hề có mặc cảm là mặc áo của con gái. Mấy bạn gái cùng lớp ban đầu còn đùa tôi thế này thế nọ, sao cũng thôi. Có lúc họ còn mượn tôi để chân diện, mặc đi dự tiệc tùng nữa chứ. Hai chị em tôi rủ nhau lên Yên Thế thăm mộ mẹ và thăm lại bãi trại, nơi mấy chị em tôi đã sống mấy năm trong những ngày tản cư. Cái tên bãi trại mộc mạc, hoang dã đã trở nên quá đỗi thân thiết. Đối với anh chị em tôi, có thể coi đó như là quê của chúng tôi vậy. Quê gốc gia đình của tôi ở thị xã Hải Dương. Nhưng mấy anh chị em tôi không sống ở Hải Dương nhiều, nhất là những ngày ở đó chúng tôi còn quá nhỏ, kỷ niệm còn nhớ được rất mờ nhạt. Sau này, mấy chục năm sống ở Hà Nội là lúc chúng tôi đã lớn, đã đi làm, tối ngày tất bật lo công chuyện. Chính tuổi thơ ấu và niên thiếu của chúng tôi đã trải qua ở bãi trại này. Những ngày gian nan vất vả nhưng cũng tràn đầy hạnh phúc. Hồi tưởng lại quá khứ, bãi trại vẫn in đậm nét nhất, để lại trong tôi những kỷ niệm đầm thắm nhất. Đó là một vùng đồi thấp, đất khô cằn, lẫn nhiều sỏi đá. Ngôi nhà năm gian tường trình, mái rạ lợp dày của ông bà hai tôi ở lưng chân đồi. Ông hai tên thật là ông Ninh, là em ruột ông nội tôi. Ông bà nội tôi mất sớm, khi tôi chưa ra đời. Tôi chỉ biết mặt ông bà nội tôi qua ảnh cũ để lại. Những ngày tản cư, một thời gian dài tôi sống với ông bà hai ở bãi trại, nơi ông bà tôi có mấy chục mẫu ruộng. Trước nhà là một khoảng sân đất nền rất rộng. Bên phải là dãy nhà kho, nhà bếp, nhà xe thóc giã gạo. Ngoài cùng là chuồng trâu nuôi 4-5 con trâu to lớn. Bên trái là một hàng dậu thấp ngăn cách với hàng xóm. Từ đây, cách chừng 10 thước lại có một ngôi nhà cỏ, có vườn, có hàng tre bao quanh, chạy dài mãi, men theo chân đồi, theo một hình vòng cung rộng lớn. Mấy chục gia đình người tản cư từ dưới xuôi lên ở xen kẽ với dân bản địa. Phía sau nhà ông bà tôi là một con đường đất đỏ hoang sơ. Xe trâu bò kéo thường qua lại năm thì mười họa, nên cỏ mọc lan ra mặt đường lổm nhổm đá sỏi. Một cây đa lớn cằn cỗi, lá rất thưa, quanh gốc treo lủng lỉnh như bình vôi, nghe nói để yểm trừ tà ma quấy phá. Bên kia con đường là một bãi cỏ rộng, gần như bằng phẳng, giống một sân bóng đá lớn. Viền quanh bãi là những bụi dứa dại, bụi xi mua và rải rác một số ngôi nhà nhỏ gần như lúp trong những vòm tre, vòm ổi xâm xoa. Có lẽ nhờ có bãi đất trống và những ngôi nhà nhỏ đó mà có tên bãi trại. Dưới chân bãi là một cánh đồng nhỏ, khắp khểnh ruộng cao ruộng thấp, đất xấu, kéo dài đến chân tre làng thể, nơi có nhà ông bà Thơ, Thiếm Minh mà mẹ tôi đã ở những ngày cuối đời và mất tại đó. Phía trước mặt nhà ông bà hai tôi, đồi thoai thoải xuống dần. Dưới chân đồi là mấy gò đất nhỏ, có mảnh ao ở giữa. Ngoài gò và ao là một cánh đồng rất rộng, phần lớn là ruộng của ông bà hai và ông bà thượng tôi. Xa mãi cuối cánh đồng, phía trái là dãy đồi thấp có ngôi chùa thể, thấp thoáng hiện ra sau những vòm cây quéo, cây đại cổ thụ. Phía trước mặt là ấp Bình Chương, ấp của ông bà thượng tôi. Một ngôi nhà ngói có gác cao vượt lên giữa vệt xanh dài của những lũy tre làng. Bà thượng tên thật là bà Thọ, chị ruột của ông nội tôi. Ông thượng là quan tuần phủ Hưng Yên cuối cùng của thời trước. Ấp Bình Chương nghe nói đã có từ lâu do một điền chủ khác tạo lập. Ông bà tôi mua lại vào cuối những năm 1930. Khi kháng chiến toàn quốc bùng nổ, ông bà thượng tôi bỏ Hà Nội, Hải Dương, kéo theo hầu hết họ hàng nội ngoại đi tản cư lên đây. Trước đó mấy năm, khi ông bà thượng còn ở Hà Nội, thì ông bà hai của tôi đã ở trên ấp này rồi. Ông bà hai làm quản lý, cai quản trang ấp cho anh chị. Mấy năm đầu kháng chiến, cơ quan quân y của bố tôi di chuyển luôn. Mỗi lần di chuyển, bố tôi mang theo mẹ tôi, anh Lượng và tôi cùng chị giúp việc. Còn ba anh chị đầu của tôi ở với ông bà thượng. Về sau mẹ tôi ốm nặng, phải về sống gần ông bà hai, nhờ ông bà đỡ đần giúp. Ông bà sắp xếp cho mẹ tôi ở trong một gian nhà của ông bà Thơ trong làng thể. Ông bà Thơ là thông gia với ông bà. Thiếm Minh, con gái ông bà Thơ, lấy chú Minh, con trai cả của ông bà hai. Người hàng ngày lo việc cơm nước, thuốc thang, giặt giũ, chăm sóc trực tiếp cho mẹ tôi là chị Vận. Hiếm có một người giúp việc nào lại hiền lành, phúc hậu và tận tình như chị. Trong những ngày bệnh tình của mẹ tôi nguy kịch nhất, chị Vận ngày đêm ở bên cạnh mẹ tôi, không nề hà bệnh tật lây nhiễm, hết lòng vì mẹ tôi, vì anh chị em tôi. Về sau, nhiều khi nhớ lại quá khứ, tôi cứ tự trách mình, sau những ngày đó, tôi sống vô tình thế. Tôi không biết yêu quý chị hết lòng, để đến bây giờ, khi tôi đã biết nghĩ trước, nghĩ sau, muốn đền ơn cho chị, muốn nói với chị những lời thân thiết, thì chị đã không còn nữa. Sau nhiều ngày lang bạt, này đây mai đó, ở nhiều nơi, trong vùng đồi núi Bắc Giang, Thái Nguyên, theo cơ quan của bố, cuối cùng, anh Lượng và tôi cũng về bãi trại, sống với ông bà hai. Có lẽ, đây là thời kỳ hai anh em tôi được sống thoải mái nhất, có nhiều kỷ niệm vô tư nhất, đúng với ý nghĩa tuổi thơ. Ông bà nội ngoại tôi đều mất sớm. Chính ông bà hai đã cho chúng tôi được hưởng tình cảm ông bà cháu thân thiết ruột thịt, để cho chúng tôi được biết thế nào là tình ông bà, một tình cảm bình dị nhưng thiêng liêng. Nếu vì một lý do nào đó mà người ta không có diễm phúc được hưởng, thì sẽ là một thiệt thòi to lớn biết chừng nào. Lỗ hổng trong tình cảm gia đình, họ hàng, sẽ không có một thứ tình cảm nào khác bù đắp nổi. Ông bà hai tôi yêu thương các con cháu nội ngoại đều như nhau. Ông bà lại xuề xòa dễ tính. Những lúc rảnh rỗi, ông thường nằm chơi với chúng tôi. Tôi rất khoái mỗi khi được ông cọ hàng ria mép đớm bạc dài và cứng của ông lên má, lên mũi mình. Ông hay sờ nắng cánh tay mảnh dẻ của tôi, thấy tôi gầy yếu, ông xót xa. Giá mà ông cắt được thịt ở đùi ông, đắp vào cho cháu béo ra, ông cũng sẵn sàng cắt ngay. Cái Hiếu, con cô Nhự, cháu ngoại của ông, thấy ông đặc biệt yêu tôi nên nó ghen, mấy lần đuổi theo tôi đòi đánh. Ông ôm cả tôi lẫn nó vào lòng, cười giàn hòa. Ông cọ ria vào má nó, rồi lại cọ ria vào má tôi, cứ thế thật nhiều lần, không đứa nào hơn kém đứa nào, cuối cùng nó mới chịu. Anh Lượng và tôi được sống rất thoải mái, không hề bị gò bó. Sáng sáng, chúng tôi đi học trên chùa thể. Các tượng Phật ngự trên cao, còn lũ trẻ chúng tôi ngồi học ngay dưới chân bệ thờ. Ngước nhìn lên bảng đen, chúng tôi gặp các ông bụt, ốc đâm chiêu, nhìn về cõi xa xăm. Buổi chiều, hai anh em tôi thường đi chăn trâu cùng thằng Điện. Ông bà không muốn chúng tôi đi chăn trâu kiếm củi như thằng Điện, nhưng cũng không ngăn cấm. Thằng Điện lớn hơn hai anh em tôi chừng 1-2 tuổi, người đang nhẽm, tóc rễ tre cứng queo, đỏ quạch và dãi nắng. Hai chiếc răng bàn cuốc rất to, mỗi khi nó cười, có một nét gì đó rất hồn nhiên và dễ gần. Nó là cháu ông Lùa, thợ cày lão nông Tri Điền, rất gắn bó với ông bà tôi. Điện ở Chăn Trâu cho ông bà tôi. Có hai anh em tôi phụ giúp, nó rất khoái. Ngày nào, bọn tôi cũng dâm trâu lên mạng chùa thể. Dưới chân đồi, nơi tiếp giáp với những vạt ruộng, đất luôn ẩm nên cỏ mọc tốt. Sim ở đó, quả cũng thường lớn hơn, mộng hơn. Thú vị nhất là được dẫm lên những đám mua đất xăm xắp nước. Mát vô cùng, êm vô cùng. Những ngày cuối năm lạnh giá, mấy đứa chúng tôi thường thả trâu dưới chân đồi, rồi tìm đến mấy chỗ khuất gió, trải ổ đốt lửa sưởi. Thường là mấy góc ruộng có bờ cao, đất khô nỏ, chúng tôi moi đất làm thành một chiếc hầm hàm ếch, đi tha rơm rạ về, trải khắp nền, nằm một lúc người ấm sực, ngại không muốn ra ngoài chăn trâu nữa. Đứa nằm, đứa ngồi, vây quanh đống lửa. Có hôm thằng Điện còn liều mạng đi bới khoai trộm về nướng. Khoai chín thơm lừng, nóng hôi hổi. Bữa ra chia nhau, vừa ăn vừa xuýt xoa, vì nóng bỏng môi và vì ngon chưa từng thấy. Mặt đứa nào đứa nấy đỏ bừng bừng và nhỏ nhem như bôi hề. Những hôm nắng ráo, chúng tôi dông trâu lên tận núi Đìa, non đỏ, cách xa chừng 3-4 cây số. Đi hơi xa, mệt trâu, nhưng chúng tôi lại khoái. Mỗi đứa một con trâu, đứa nằm ôm lấy lưng trâu, đứa ngồi ngất ngưỡng trên mình trâu, nghêu ngao hát. Quê em miền Trung Du, đồng quê lúa xanh rờn, hoặc về đây khi gió mùa thơm ngát, ôi lũ chim giang hồ. Bài nào, mấy đứa cũng chỉ thuộc một hai câu, sau đó ư ử trong miệng, run rẩy như bị lạnh. Tuy vậy, cũng thấy lòng rưng rưng, lần lần thật sự. Cỏ trên núi Đìa non đỏ xanh mơn mởn, phần vì đất tốt, phần vì ở xa bọn trẻ chăn trâu ít bén mảng đến. Những cánh bãi gần, trâu bò ăn đi ăn lại, cỏ mọc không kịp. Dòng trâu lên núi Đìa, trâu tha hồ vơ cỏ, chỉ nửa buổi đã no căng bụng. Ruộng lúa lại ở xa, chúng tôi thả cho trâu ăn thoải mái, ít phải canh chừng, có thì giờ đi kiếm củi. Chỉ loáng sao, mỗi đứa đã được một bó to. Yên chí có củi đem về rồi, cả bọn mới quay ra đánh trận giả. Triền đồi rộng, những bụi sim, bụi mua, bụi chè đồng lấp xấp rải rác đây đó, địa hình lý tưởng cho hai phe tham chiến. Vừa đuổi bắt nhau, đánh đấp nhau, vừa tiện tay hái những trái sim chín mọng, tím liệm cho vào mồm, rồi tăng cường sức chiến đấu. Khi đã mệt bã người, mới sực nhớ đến đàn trâu. Cũng may là chúng đã no phển bụng, nên ngoan ngoãn nhẫn nha gặm cỏ, nhưng ở tích đằng kia. Chúng tôi yên tâm, lăn toài ra bãi cỏ, dang chân dang tay, nằm ngửa mặt nhìn trời. Mắt đang lim dim, nhìn những cụm mây nhẫn nha trôi chậm chậm giữa khoảng xanh. Tôi chợt thấy lòng mình run rẩy nhẹ nhẹ, khi ở đâu đó, tích trên trời cao, bỗng rót xuống từng chuỗi âm thanh trong ngừng, thánh thót. Chim sơn ca đấy, giữa đất trời bao la, thoáng đãng, tiếng hót của giống chim nhỏ bé ấy mới tuyệt vời làm sao. Tôi cố giỏi tìm bóng chim, nhưng không thấy. Mà tiếng vàng, tiếng bạc vẫn cứ lãnh lót, lúc xa, lúc gần. Ước gì, cứ được nằm mãi như thế, thảnh thơi, thả hồn bay theo tiếng chim. Nhưng rồi cũng đến lúc phải về thôi. Cả bọn lại nghễu nghện trên lưng trâu, cùng với bó củi nặng áp bên sườn. Trời đã về chiều, chân trời hoàng hôn rực lên màu đu đủ chín. Đàn trâu đủng đỉnh nối đuôi nhau, chậm rãi bước. Tiếng hát nghêu ngao lại vang lên. Nhớ ai trên mấy đồi yên thế. Câu hát làm chúng tôi yêu quá, vì chúng tôi đang sống ở yên thế mà. Cứ mỗi lúc hát đến câu ấy, đứa nào đứa nấy lại cố hát cho thật to, thậm chí có đứa như gào lên đầy hứng khởi. Một bài nữa cũng rất hợp cảnh buổi chiều như thế này, được chúng tôi thường xuyên vương cổ ngân nga. Chiều ơi, lúc chiều về mọc ánh trăng tơ, cho ngày mùa bài hát nên thơ, ới chiều. Chiều ơi, lúc chiều về rợp bóng nương khoai, ới chiều. Cái câu ới chiều ở cuối bài, sao mà quyến rũ chúng tôi đến thế? Sao mà hợp với chúng tôi đến thế? Chúng tôi đang tha thiết gọi buổi chiều về. Những buổi chiều quê thật bình yên. Tôi yêu biết bao nhiêu cảnh miền Trung Du vào những ngày cuối thu. Trời đầy mây xám nhạt, mây phẳng lì, không gian thoáng đãng trong suốt. Mọi cảnh vật ở xa tích tắp cũng hiện lên rõ mồn một. Trời se se lạnh, những ngọn đồi thoai thoải. Ngọn nọ gối lên phần cuối có ngọn kia, ưng ửng màu vàng chanh của lá, của cỏ đang dần cạn nhựa, xe sát lại. Cỏ lơ phơ càng hiện rõ những lối mòn lạo xạo, son đỏ quanh co, ẩn hiện trên triền đồi. Lối mòn giống như một người bạn nhỏ nghịch ngợm vui tính, rủ rê bọn trẻ chúng tôi len lỏi vào giữa những bụi sim mua, những đám bờn bông, ràng ràng rậm rì. Những cây khế rừng, lúc liễu, những chùm quả chát chát chua chua. Những cây mâm xôi chi chít quả đỏ chót ngọt liệm. Những cây chua me dại, quả tròn xoe, xanh trong như ngọc. Mới ăn thì chát, nhưng sau vị ngọt cứ đậm dần, thấm mãi nơi cổ họng. Trời đất hào phóng bày ra cơn mang là hoa quả mời mọc, chiêu đãi chúng tôi, những đứa trẻ lăn lóc suốt ngày trên các bờ bãi. Trên đường về thăm lại bãi trại, vừa đi, chị em tôi vừa ôm lại những chuyện cũ. Đường xa hơn 30 cây số, phải đi bộ vì xe ô tô hàng rất hiếm. Lan man chuyện này sang chuyện khác, vui chân nên không thấy mỏi. Chị Ngà tôi vội giật tay tôi, mừng rỡ. Ơ kìa, đã đến Cao Thượng rồi kìa. Vậy là hai chị em mình đã đi được hơn 20 cây số rồi kìa. Chị em tôi phấn chấn bước tiếp, chỉ tay về phía bên phải, nơi có một rừng cây dẻ xanh đen. Chị tôi bảo, em có nhớ lần mấy chị em đi xem phim trong cánh rừng kia không? Làm sao tôi có thể quên được những buổi xem phim nhớ đời ấy? Đó là vào khoảng cuối năm 1952, lần đầu tiên chúng tôi được xem phim kháng chiến. Chiếu ở trong rừng, cách chỗ chúng tôi chừng 10 cây số, sợ máy bay địch đến ném bom bắn phá, nên tin có chiếu phim không được thông báo rộng. Bọn tôi lại ở xa, nên càng khó biết chính xác. Chỉ nghe đồn là ở đó tối nay có chiếu phim, thế là bọn tôi lũ lượt kéo nhau từ 4-5 giờ chiều. Đi mà không chắc có được xem phim hay không. Cũng may phần lớn những lời đồn đều đúng. Ban đầu, người đi thưa thớt, ai cũng phấp phỏng lo. Sao càng đi càng thấy người đông dần, thấy yên tâm hơn. Khi vào sâu trong rừng, thấy người đông vô kể, nghe tiếng máy nổ, trông thấy tấm phong trắng căn phòng giữa hai cột tre, vậy là mọi mệt nhọc, nhức mỏi đều tan biến hết. Cứ yên tâm mà xem phim, vì đã có chòi canh máy bay ở bìa rừng. Hễ có tiếng máy bay ầm ĩ ở xa, kẽn sẽ vang lên, đèn đớm sẽ tắt phục và mọi người sẽ đổ xô nhau chạy. Có lần mới xem được ít phút, kẽn đã vang lên hối hả. Mọi người chạy tú ra loạn xạ, chẳng thấy máy bay đâu. Hóa ra người gác kẽn nghe lầm tiếng y ầm ở đâu đó. Phim truyện đầu tiên tôi được xem trong đời là phim Bí thư huyện ủy, nói về một đơn vị du kích của Nga trong thời chiến tranh chống phát xít Đức. Có một tên Nga gian lọt vào hoạt động phá hoại. Câu chuyện đơn giản, phe ta, phe địch quá lộ liễu, nhưng thời đó, đối với chúng tôi cũng đã là một bộ phim cực kỳ hay. Phim tài liệu chiếu kèm theo là phim Việt Nam kháng chiến, chiếu những cảnh xe đạp thầu gạo, thầu đạn ra mặt trận, những đoàn quân nườm nượp lên đường. Các phim đều còn thô sơ, nhưng đã làm mê mẩn cả bọn chúng tôi. Suốt ngày chúng tôi bàn tán về các bộ phim. Có lúc, tôi còn ao ước sau này lớn lên sẽ gia nhập đoàn chiếu bóng lưu động, làm việc gì cũng được, căng phong màn, chạy máy nổ, thuyết minh phim, miễn là được đi đó, đi đây, tha hồ xem phim tối ngày. Có một lần nghe nói tối đó, ở địa điểm đó có chiếu phim, bọn tôi náo nước, kéo nhau đi từ ngang chiều, đi hơn chục cây số, đến nơi hóa ra không phải. Nghe nói đang chiếu ở một địa điểm khác, không biết chính xác thực hư thế nào, đang cơn máu mê, lại hăng hái kéo nhau đi. Vừa đi vừa chạy cho nhanh, đến khi tìm được đúng nơi đang chiếu phim thì cũng vừa lúc đang chiếu những cảnh cuối. Xem được vài ba phút, phim hết, đèn bật sáng, mọi người nô nức kéo nhau ra về. Còn bọn tôi, cả lũ nằm lăn ra ngủ ngay tại trận giữa bãi cỏ, giữa trời sương lạnh. Sáng hôm sau, kéo nhau trở dậy, lại lông nhông đuổi nhau trên đường trở về.